Hai người nhìn mưa dầm. Năm 1966, vào một buổi chiều tháng 10 chưa cười đã tối, tôi và nhà văn Thủy Thủ rời ấp Xóm Thuốc, xã An Nhân Tây. Vừa rảo bước vừa chạy lúp xúp để đến Hố Bò, xã Phú Mỹ Hưng, trước khi cụm pháo của căn cứ Mỹ ở Đồng Dù khai quả đợt bắn phá đầu hôm vào các dụng tự do oanh kích của huyện Củ Chi. Đến Hố Bò, trời đã nhá nhem tối, anh Hải Lý, tổng biên tập tờ báo của đặc khu Sài Gòn Gia Định, vừa thấy mặt chúng tôi đã hỏi liền: "Anh Thủy Thủ có ra Đức Hiệp gặp kiện tướng diệt Mỹ Phạm Văn Cội không?" Anh Thủy Thủ lắc đầu mỉm cười: "Ông tư ốm, không cho. Ông nói Đức Hiệp ở sát nách Đồng Dù quá à. Đó là nơi hẹn gặp của những tay bắn tỉa, chứ không phải của dân nghệ sĩ. Tôi ra đó rủi chết coi như trả giá đắt cho một lần cao hứng, nhưng ổng thì không muốn cao hứng để có thể bị khiển trách." Anh Hải Lý cũng cười: "Hai anh ăn cơm chưa? Chưa thì vô hầm mà ăn. Tôi cũng được lệnh của ông tư ốm phải bảo vệ anh Thủy Thủ thật kỹ, khi nào ảnh còn đứng chân ở trên lãnh thổ của đặc khu." Anh Thủy Thủ lại mỉm cười: "Mấy anh cưng tôi quá à. Không sợ ông Tư Bù Tọt, ông cành anh sao? Hồi đó tôi có cái biệt danh là Tư Bù Tọt. Lúc chưa về rờ, đầu mùa mưa nào tôi cũng hốt hàng ngàn con nhái bù tọt ở cánh đồng bào Chà Dơ." Giọng nói chậm chậm, buồn buồn, pha chút đùa cợt cho vui của anh Thủy Thủ, không che giấu được thái độ bực bội. Anh Hải Lý nói vu vơ cho qua chuyện: "Chiến tranh là La Guerre, nàng thơ là La Muse, đều thuộc giống cái, đáng lẽ tương hợp nhau, nhưng lại xung khắc nhau. Nàng thơ lúc nào cũng suối biểu tình, biểu mình tìm cảm hứng. Chiến tranh ngược lại cứ nhắc chừng mình trở nên cao hứng." Trước khi đưa chúng tôi xuống cái hầm khách của cơ quan, anh Hải Lý cho biết trong đó có hai người đi từ Bời Lời về Bình Dương, lỡ đường xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai qua sông Sài Gòn, ngã Bến Xúc. Hình như hai người đang bàn chuyện nội bộ của cơ quan họ. Anh nói thêm để chúng tôi đừng tỏ vẻ chú ý, lắng nghe. Thấy tôi và anh Thủy Thủ vô hầm, một trong hai người khách, người mang kiến cận, vui vẻ: "Hai anh cứ thoải mái tìm chỗ ưng ý cam giỏng đi. Tụi này bàn việc riêng một lát, rồi mình cùng uống trà, làm quen với nhau chơi. Anh Hải Lý hứa lát nữa sau loạt pháo sẽ cấp cho một ấm nước sôi." Đây là cái hầm tránh pháo rất rộng và rất kiên cố, âm thật sâu dưới lòng đất, đi lại trong hầm khỏi khom, nóc lợp bằng thân cây cao su to, nhiều lớp chồng lên nhau, phía trên phủ đất gò mối thật dày. Trong tình hình bom pháo nặng, nó là phòng họp, 10 người ngồi thoải mái, ngồi kiểu cá mòi hộp, hơn 20 người. Một số cột dài theo vách hầm được thiết kế để làm trụ căng võng. Căng võng xong, tôi hỏi anh Thủy Thủ mình tỏ vẻ không chú ý lắng nghe bằng cách nào đây. Mình cứ im lặng. Anh Thủy Thủ đáp: "Giả bộ trò chuyện, có khi lại làm phiền. Trong đèn đọc sách thì nóng, ngộp là hao dầu. Người im lặng có thể làm nhiều việc để không lắng nghe, chẳng hạn như nhập thiền. Người nhập thiền thường hay ngồi xếp bằng hay đi bộ một mình. Ta chế thêm cái vị thế ngọa thiền chắc cũng được." Vậy là chúng tôi nằm lắc võng im lặng. Vì không phải là môn đệ của thiền phái, chúng tôi không muốn lắng nghe mà vẫn phải lắng nghe. Qua câu chuyện được biết người trẻ hơn, tuổi cỡ ngoài 20, ăn nói mộc mạc quê mùa kiểu nông dân, là đội trưởng của một đội bảo vệ. Người nhiều tuổi hơn, trên dưới 30, mang kiến cận, nói năng lưu loát dân qua, là cán bộ hành chánh dân thư gì đó, phụ trách đuôn chi đoàn thanh niên của một cơ quan cấp tỉnh. Câu chuyện giữa họ nghe qua khá đơn giản, nhưng không hiểu tại sao lại kéo nhùng nhằng. Cậu bảo vệ muốn nghỉ việc trở về gia đình, anh cán bộ động viên cậu trở lại. Đợt pháo đầu hôm bắt đầu theo mức độ thường ngày, không dữ dội lắm. Chúng bắn khoảng 100 quả lai rai không cấp tập, chia đều cho nhiều hướng, kéo dài khoảng 15 phút. Hai người khách tiếp tục câu chuyện của họ, coi như không có pháo bắn. Nằm trong hồng, biết mình định vị hướng không chính xác, tôi và anh thủy thủ vẫn theo dõi mục tiêu bắn phá và trao đổi nho nhỏ với nhau. Bầu đưng, trảng lắm, rừng làng, rạch bắp bưng còng, bến đò, cây gõ chỉ có vài quả nổ gần phía bến dược. Đợt pháo chấm dứt thì câu chuyện của hai người khách cũng chấm dứt. Người mang kính cận bình luận: vậy là nó chừa hố bò mình cho đợt nửa đêm hoặc là hừng sáng. Nói xong, anh ta rút một manh đệm nhét trong nắp hầm trải ra, rồi mời tôi và anh thủy thủ đến ngồi nói chuyện chơi để làm quen. Đúng y hẹn, một cậu bảo vệ đem đến một ấm nước sôi, một gói trà con cua, một bình sành, bốn cái chén và một gói thuốc lá thơm bao đỏ có hình con két hiệu Ara. Cậu ta nói anh Hải Lý tỏ ra tiếc không đến chơi được vì bận làm việc gấp, rồi rút lui. Trong lúc cậu nông dân pha trà, anh thủy thủ khui bao thuốc mời mọi người rồi châm một điếu thuốc. Uống chưa cạn chén trà, chàng thanh niên đeo kính cận hỏi để biết chúng tôi là ai rồi giới thiệu: tôi tên Hải, 31 tuổi, chưa vợ, quê ở thị xã Thủ Dầu Một, trước là sinh viên luật khoa ở Sài Gòn, bỏ học vào chiến khu năm 62, hiện công tác tại văn phòng một cơ quan cấp tỉnh ở Bình Dương. Còn em này tên Đực, 22 tuổi, quê ở xã An Tịnh, Tây Ninh, trước đây em là đội trưởng đội bảo vệ cơ quan, sau đó được giao cho phụ trách một tổ, ba đội viên, trong nơm một cơ sở trồng trọt chăn nuôi tự túc ở Long Nguyên, Bắc Bến Cát. Em công tác rất tốt, toàn cơ quan ai cũng mến. Bỗng nhiên hôm tháng trước, em gửi về văn phòng một bức thư, xin nghỉ việc để trở về gia đình, giúp đỡ bà mẹ đang gặp khó khăn. Rồi không chờ được cấp trên chấp thuận, em tự ý bỏ về, vì được là đoàn viên. Tôi là bí thư chi đoàn nên cơ quan cử tôi tìm đến tận nhà em để biết rõ sự tình. Hóa ra cái khó khăn rất nhỏ, thậm chí không đáng gọi là khó khăn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh. Đối với những lời lẽ động viên, Đực không đối đáp gì nhiều ngoài cái ý yên tâm hay không yên tâm. Chuyện đó tùy theo cái tạng của từng người. Rồi bây giờ em lại bám vào cây cột trụ khó lay chuyển hơn là đèn nhà ai nấy sáng. Tôi trình bày ra đây không phải để xin ý kiến gì, mà để hai anh làm nhân chứng tình cờ cho thiện chí của tôi thôi. Hãy ngừng nói giây lát rồi dây qua nói với Đực: em Đực, mình còn hơn một ngày đường nữa mới về đến cơ quan. Để đến đó anh hứa sẽ không nói thêm với em một câu nào nữa về vấn đề này. Anh hết ý cạn lời rồi. Bây giờ trước mặt hai ông anh lớn tuổi hơn, có ý kiến kinh nghiệm nhiều hơn mình, anh xin nói cho em nghe điều này, kêu bằng môi ruột gan ra mà nói với em đi. Cuộc chiến đấu một mất một còn này với thằng Mỹ là của toàn dân. Đó là cách nói thông thường bao quát. Nghiệm ra và xét mục đích sau cùng của nó thì đây là cuộc chiến đấu của lớp người nghèo khổ như em. Em từng học qua chiến lược sách lược của mặt trận, ắt em phải nhớ rằng được tập hợp dưới cờ như là người lính chủ lực của đội ngũ, trong khi anh chỉ là người bạn đường đáng tin cậy của em thôi. Vậy giữa hai anh em mình, đáng lý ai phải động viên ai dừng bỏ cuộc giữa chừng. Anh mà phải động viên em thì rõ ràng là chuyện ngược ngạo lạ đời. Nói không phải trù mạt, giả tỷ tụi mình thua trận này, nước mình trở thành thuộc địa của thằng Mỹ, thì sự thể sẽ ra sao? Hơn 50 triệu người phải chịu chung cái nhục lớn nhất là nhục mất nước. Nếu cái nhục mất nước ấy có thể đem cân lượng được bằng khoa học vật lý, thì trọng lượng của nó đè lên đầu của mỗi người sẽ cân nặng ngang bằng nhau. Ông vua đội 1 kg thì người ăn mày cũng đổi đúng 1.000 gram. Còn cái cực? Cái cực thì có khác hơn nhiều, không giống như cái nhục. Cái cực không được chia đều, mỗi phần cân nặng bằng nhau như cái nhục. Cũng cùng chung cái kiếp phận nô lệ. Nhưng tên nô lệ Hải có học thức, có nhiều tiền của này, sẽ học tiếp khoa luật, ra trường làm luật sư. Bằng cách nào anh cũng ở nhà lầu đi xa hơi, ăn sang mặc đẹp. Còn em, nhưng mà thôi, nói ra không sợ em giận đâu. Em đã được giác ngộ giai cấp rồi, nhưng nói ra buồn lắm. Mình uống trà nghe, hai ông anh nói chuyện giành đai đồng dù. Hình như hai anh mới từ ngoài đó về. Bình Dương cũng có đề tài Long Nguyên và quốc lộ 13, nhưng sắc phải nhường cho thép nói trước. Anh thủy thủ nói anh đang mệt, cần ngủ sớm. Ngày mai đường R còn xa. Tôi biết, không phải anh mệt mà anh đang ấm ức về chuyện. Anh được bảo vệ quá cẩn thận, anh rất mê thành tích kiện tướng diệt Mỹ Phạm Văn Cội và quyết gặp anh Cội cho kỳ được. Anh thường nói vốn sống gián tiếp không phải là vốn sống. Trước khi đi Củ Chi, anh đã đi một chuyến xuống đồng bằng, trở về rất phấn khởi và đang có trớn mạnh trong việc săn tìm chất liệu cho một tiểu thuyết hay một loạt truyện ngắn. Trong những ngày ở căn cứ, thỉnh thoảng anh vẫn bị mất hứng vì được bảo vệ quá cẩn thận như vậy. Hồi còn ở Sài Gòn, anh là sĩ quan hải quân. Sau cuộc đảo chính Lật Diệm không thành công tháng 11 năm 62, anh cùng hai sĩ quan khác bay qua Phnom Penh, rồi từ đó gia nhập đội ngũ cách mạng. Không như hai sĩ quan kia, anh khước từ mọi ưu đãi mà chính sách dành cho các nhân sĩ như tiền trợ cấp hàng tháng, tiện nghi vật chất, có bảo vệ riêng, có vũ khí tùy thân. Với bề ngoài trầm lặng ít nói, anh thuộc người khá cởi mở nhưng có cá tính rất mạnh, khó ai chi phối và không thích nghe những lời an ủi động viên không phải từ tấm lòng. Cho nên tôi đã lặng im không nói gì về việc anh gặp được kiện tướng Phạm Văn Cội. Vì vậy tôi cũng mất hứng trong khi trò chuyện với anh chàng sinh viên luật khoa của khu Tam Giác Sắt. Những chén trà sơ giao mừng tao ngộ thật đậm tự nhiên trở thành nhạt nhẽo. Còn cậu nông dân trẻ tên Đực thì không ai hiểu được phản ứng của cậu. Sau vài chén trà, cậu mồi một điếu thuốc rồi trở lại võng nằm im lặng. Năm 66 đến năm 93 trở lên là chuyện cách nay 27 năm. Một số người có mặt hoặc được nhắc đến tên trong câu chuyện không còn nữa, như ông Tư ốm, anh Hải Lý, thủy thủ và kiện tướng diệt Mỹ Phạm Văn Cội. Dưới âm phủ, hồn ma những người đó tình cờ gặp được nhau trước khi đi đầu thai kiếp khác hay không, còn giữa cái cõi người ta đang thắt thỏm lo âu trước tai họa, đồ ăn ít, miệng ăn nhiều, dưới bóng che không còn mát nữa của cây dù ozone, rách nát. Thì chiều nay tại một quán cà phê ế khách vì mưa dầm, tôi đang ngồi đối diện với anh chàng sinh viên luật khoa tên Hải năm xưa. Bây giờ đã bước qua cái lần mất ngủ thập tri thiên mạng để trở thành một người đàn ông sồn sồn vì dạng phong sương và trước tuổi. Hải khen tôi, bộ nhớ của đại ca còn khá quá. Những người quen thân ở cái thời đó bây giờ gặp lại, 10 người em quên hết 9. Có khi á, người mau quên, bỗng đột xuất nhớ dai vì người gặp lại tình cờ có cái gì đáng nhớ. Đại ca muốn nhắc đến bản luận chứng tâm lý xã hội nhục bằng nhau, cực kẻ nhiều người ít của em trong cái hầm tránh pháo năm xưa chứ gì. Mới đây em có gặp thằng Đực, nó đi xa hơi mới toanh, có máy lạnh, không phải tự lái mà có tài xế, có em út đẹp ngồi bên cạnh, nó đãi em một chầu rượu tây, uống mệt nghỉ, gợi chuyện cũ, nó nạt ngang, biểu đừng nhắc, hỏi tại sao, nó nói vòng vo vài câu, rồi nói thẳng thừng rằng, nó sợ em mắc cỡ, đó là chuyện cực, còn chuyện nhục, hồi đó em nói nhục mất nước là nhục lớn nhất, đủ rồi đừng nói thêm, và nhất là đừng chứng minh, riêng cái vụ ông vua và gã ăn mày, cùng đội trên đầu cục nhục mất nước, cân nặng bằng nhau thì sao? Người nói sướng cái miệng, người nghe sướng cái lỗ tai, nhưng coi lại thấy phải bàn thêm nữa, ông bạn già ơi. lấy vua nước mình làm thí dụ. Vua Thành Thái nghe nhục mất nước, đè đầu mình nặng quá, bóp tim mình nhức nhối quá, bèn dậy loạn chống Pháp để chịu số phận lưu đày. Còn trong trái tim vua Bảo Đại, ham đàn bà, mê cờ bạc, khoái đi săn, đâu còn một chỗ nhỏ nào cho cái nhục mất nước. Cho nên ông khỏe ru và sống cũng hơi dai. Trong từng lớp ăn mày, khả năng cảm thụ nhục mất nước cũng kẻ còn người mất y như vậy. Đại ca thấy chưa, bất tri vong quốc hận đâu phải chỉ dành riêng cho thương nữ. Khái niệm cực và nhục trong hầm pháo năm xưa vốn đã là chuyện phải bàn. Các biến dạng của khái niệm ấy hôm nay càng phải bàn nhiều hơn. Nhưng tuổi già dạy tôi né tránh luận bàn, mưa dầm tiếp tay với tuổi già làm tôi lười biếng luận bàn. Tôi phá bỉnh: kiếm chuyện vui nói nghe chơi đi, mưa dầm cung cấp đủ độ buồn rồi. Có cái này vui vui, hôm nhậu với thằng Đực, lúc đã ngắm hơi men em cao hứng hỏi: Đực à, trong chiến tranh giải phóng tao là đồng minh đáng tin cậy của mày, còn bây giờ trên con đường đi đến dân giàu nước mạnh xã hội văn minh, tao là thằng bạn đường, mang nhãn hiệu gì đây mày, Đực? Nó cười rồi nhìn em lắc đầu: không có chỗ cho anh đâu trong cái nền kinh tế thị trường này. Anh hiền quá đừng có vội mừng. Tôi không tôn anh là bậc hiền tài, hiền minh hiền triết gì đâu. Tôi nói anh hiền lành, hiền hậu, hiền khô, hiền như cục đất đó. Gặp đứa lỗ mãng, nó chê anh cù lần rồi. Chiến tranh đâu phải là một cái thời của anh. Vậy mà với một chỗ đứng khiêm nhường, anh đã bám đội ngũ cho tới ngày toàn thắng. Là nhờ lòng yêu nước nó động viên anh. Bây giờ kinh tế thị trường mới đúng là cái thời của anh đây. Thì trong lòng anh lại không có cái gì động viên anh, mà chỉ là có cái trì níu gây cản ngại cho anh thôi. Đó là cái định kiến không ưa với kinh doanh. Tôi nói không có chỗ nào cho anh là xúc phạm anh, là nói bậy. Phải nói cho chính xác là anh không thèm đứng cho cái chỗ của anh. Hồi đó anh đánh giặc, xâm lược vì sợ nước mình mất. Sao bây giờ anh không sợ nước mình nghèo? Lúc động viên tôi, anh nói cái nghèo đèo cái cực dọa tôi. Bây giờ anh thấy rõ chưa? Cái nghèo không phải chỉ đèo cái cực, mà nó còn đẻ ra nhiều cái khác nữa. Có những cái mà đôi khi vì sĩ diện mình không muốn gọi nó bằng đúng cái tên của nó. Tôi có một thằng cháu, con ông anh, nằm ở nghĩa trang liệt sĩ, nhưng bên dưới nấm mộ không có một lóng xương nào của nó. Gạt bà nội nó là mẹ tôi được vài năm. Khi biết được, mẹ tôi không nói gì, không trách ai, chỉ lặng lẽ khóc. Theo dõi chuyện mình phụ lượm xương lính Mỹ với phía Mỹ, tôi biết, mà chắc anh cũng biết, rằng trường hợp của thằng cháu tôi chỉ là một trong hàng vạn chuyện đau buồn như thế. Vậy mà khi đối đáp với phía Mỹ phàn nàn rằng mình thiếu thiện chí, mình chỉ nhã nhặn từ tốn nói rằng mình đã làm hết sức mình. Tôi sẽ đột ngột chụp cái lọ tàn thuốc, anh đừng hồi hộp anh Hải. Thằng nông dân làm lì có chút máu du côn này á, tuy đang làm kinh doanh nhưng mà cũng biết làm chính trị. Tôi không phang cái lọ đựng tàn thuốc vào cái mặt kẻ đối tác với tôi đâu. Tôi ung dung dụi tắt điếu thuốc rồi nhẹ nhàng đặt cái lọ xuống mặt thảm trải bàn, vừa mỉm cười vừa nuốt một cái cục gì đó làm cho tôi nghe ngàn ngẹn trong cổ họng. Cái cục đó có tên gì anh biết quá chứ hả anh Hải? Tôi phải nuốt nó thì kẻ ngồi đối mặt với tôi cũng phải đưa tay lên sờ mặt sau một phen lên ruột. Bởi vậy càng nghĩ càng cảm thông chứ nỗi bất bình cao thượng của những người có trách nhiệm lớn hơn mình. Những nhà trị quốc nghèo phải ứng xử văn minh với một kẻ đối tác bự con, răng nhọn, nanh dài, đang nuôi tham vọng bình thiên hạ. Không kìm được trớn nói luôn cho anh nghe thôi, không dám chê trách anh đâu, anh không có lỗi gì cả. Trời ban cho mỗi người một cái tạng. Ý này á, tôi đã nói với anh cách đây gần 30 năm. Thôi mình nhậu tiếp. Quên, còn phải nói thêm về giới kinh doanh nói chung và một tay kinh doanh nào đó có lai lịch, tên họ, địa chỉ, số điện thoại, số trương một ngân hàng như thằng Đực này chẳng hạn, để anh yên lòng nhậu ngon. Anh có cái lý của anh để không ưa giới kinh doanh. Thật ra, Con người ta khi đã gắn bó quá chặt chẽ với đồng tiền rồi thì rất dễ quên đạo lý. Đó chỉ là thông lệ thôi, không phải định luật. Do định kiến, anh nâng nó lên thành định luật là quyền của anh. Trong túi tôi đang có cái thiệp báo danh in bằng ba thứ chữ Việt, Anh, Nhật. Nhưng tôi ghi địa chỉ tôi cho anh bằng chữ viết tay trên bao thuốc lá. Vì tôi biết anh sẽ dò lọn, quăng nó đi. Tôi còn phân biệt người nào sợ tấm danh thiếp của tôi, người nào coi nó là trò khoe khoang lố bịch kia mà. Nói thật anh nghe, thằng lính cũ của anh á, thằng nông dân tinh đực hiền khô như cục đất ngày nào, bây giờ trong sự bon chen ác liệt hỗn độn của kinh tế thị trường, không phải một đôi lần mà rất nhiều lần đã phải biết hung dữ chút đỉnh khi cần thiết, nhờ vậy mới tồn tại được để ngồi nhậu với anh hôm nay đây. Và nói theo cách nói của anh ngày xưa lúc khuyên tôi đừng bỏ cuộc, tôi cũng xin môi ruột gan ra mà thề bán mạng với anh rằng tôi sẽ biết dừng lại ở cái mức hung dữ chút đỉnh khi cần thiết thôi, chứ không bao giờ trở thành một tên hung ác. Hải ngừng nói nhìn tôi dò xét. Chỉ nhích một bên ri mép thôi, gặp một thằng lính cũ thấy nó ngập lúc đầu trong hưởng thụ giàu sang, tưởng đâu đồng tiền làm nó hoàn toàn ngu muội, té ra nó còn nhạy cảm với nỗi buồn cao quý của một người trị quốc nghèo, còn căm ghét tham vọng bình thiên hạ của một nước giàu ham bành trướng, còn phân biệt lằn ranh cực mỏng như tờ giấy quyến giữa hung dữ và hung ác. Một vài giọt vui cỡ đó chưa đủ đô cho một nụ cười nửa miệng sao đại ca. Được, vậy thì chịu khó nghe thêm câu nói của thằng Đực, gợi em nhớ đến một thằng bạn tên Sơn cũng bỏ trường theo kháng chiến như em cùng một lúc. Gia đình nó rất giàu, giàu gấp mấy lần gia đình em. Nó không học luật như em mà học mỹ thuật, vô rừng mấy năm đầu. Rất được cưng, vì lẽ giỏi lại rất siêng năng. Nhưng do mang nặng mặc cảm, nó đã vội ra đi. Đi đâu? Đi vào cái cõi mà tất cả mọi người rốt cuộc đều phải đến. Tuyệt bút của nó rất ngắn. Tôi có mặt và có tên trong sách lược của mấy anh. Nhưng trong trái tim mấy anh có cái chỗ của tôi. Mấy anh ở lại mạnh giỏi tôi đi. Hồi đó trái tim em nặng trịch, không phải chỉ vì ngậm ngùi thương bạn, mà còn biết rõ hai tiếng mấy anh, gồm luôn cả em trong đó. Mặc dù vậy, trong đầu em vẫn có một câu chê trách lặng thầm rằng nó là thằng ngu. Bây giờ em không còn chê nó ngu nữa, nhưng vẫn chưa khen nó luôn. Cái hầm đáng tin cậy nhất luôn luôn mở rộng cửa, tự nguyện chung vô trước như thằng Sơn, và dùng dằn bệnh rịnh chưa chịu chung như em. Đứa nào dại đứa nào khôn, đố ai dám nói. Sao giải phóng gia đình em được ổn định khá nhanh. Ba em đã nằm yên từ nhiều năm trước ngoài nghĩa trang văn điển. Má em sau mấy đợt cải tạo công thương nghiệp phủi tay bay qua Pháp và sống luôn bên đó với ông bố dượng. Nói phủi tay là nói tiền bạc dòng vàng thôi, bất động sản cũng còn bộn. Em đổi hết ra tiền rồi đem gửi, phân tán mỗi nơi một mớ, cho một số người bà con nghèo biết buôn bán, làm ăn, coi như bỏ ống để dành. Những người bà con tốt bụng này không giật của em, nhưng họ bị giật sạch bách. Em mướn xe ba bánh chở lần hồi mấy tấn sách của ba cái tủ sách. Một của em, một của ba em, một của ông bố dượng. Ra chợ trời sách cũ, rồi bám trụ luôn ở đó. Sau khi thấy đó không phải là chỗ của mình, em quay về một vùng nông thôn lạ, không phải quê em giấu biệt cái lý lịch từng là sinh viên luật khoa. Trong lúc trên thế giới, các thầy kiện lừng danh, giàu có đều là những tay bào chữa giỏi cho những chánh khách lẻo mép hiếu sắc, cho bọn trùm mafia cướp của giết người, buôn thuốc độc, thì ngu dại gì đi khoe mình là người biết luật. Vậy mà vẫn chưa tìm được chỗ của mình. Trong lúng túng và buồn nản, em muốn bỏ đi nhưng đi đâu. Một hôm đang lững thững trên đường làng, em nghe từ phía sau lưng có người gọi. Đi đâu vậy bạn? Chờ đi chứ coi. Em quay lại thấy một ông nông dân lạ quắc, sồn sồn cỡ tuổi em. Ông ta vỗ vai em. Đi chợ hả? Ừ, vậy thì mình cùng đi cho có bạn. Cái thủ tục kết nạp bạn của ông nông dân này sao mà giản đơn quá cỡ. Em học tập ổng và bắt đầu gọi bằng bạn tất cả những người quen lâu và mới quen, trừ những em cháu quá nhỏ và những ông già quá già. Vẫn chưa tự tạo được cho mình sự yên lòng là mình đang đứng đúng vào cái chỗ của mình. Em bèn thay đổi cách nhìn. Thay vì nhìn nông dân như những người bạn để thấy họ không phải bạn, em nhìn họ như những người ơn. Mối quan hệ này chắc chắn có độ bền cao vì nó có cội nguồn đạo lý sâu xa hơn tình bạn. Bạn dù thân thiết cỡ nào cũng chỉ là người mình mới gặp gỡ trong cái kiếp này của mình thôi, trong khi tổ tiên mình vì ăn cơm đã phải mang ơn người làm ra gạo từ không biết bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Và để khỏi trở thành kẻ bội bạc vong ơn, miệng nhai cơm mà lòng dạ hững hờ với người làm ra gạo, em bắt đầu tích cực hơn, chuyên cần hơn, vui vẻ hơn, lao động có mục đích, rõ ràng hơn trong công việc thường ngày. Mà bấy lâu nay em chỉ làm lẻo ẻo, cầm chừng, vì mục đích giải khuây, trồng rau, nuôi cá, nuôi ong gầy bẫy, bắt chồn treo, cung cấp mồi nhậu đều đều cho các tiệc nhậu nghèo với những người ơn nghèo. Quá ra, cái chỗ của mình giữa cuộc đời này đâu phải chỉ là gì ẩn khuất khó tìm, nghĩ mà thương cho thằng Sơn. Hải lại quay sang nhìn tôi và gặp tôi đang mỉm cười. Tôi cười không phải để yên lòng, mà vì tôi có vui thật sự. Cái vui khi nghe một người không phải bạn tri âm vô tình rót lên lòng mình một vài giọt tri âm, làm thức dậy một nỗi đau đang ngủ quên. Cách nay hơn 20 năm, một người bạn của tôi đã chọn một góc rừng thưa gần bìa trảng, nơi có bầy chim gầm gì đang giành nhau những trái chùm đuông đang chín rộ, để đào cho mình cái hầm trú ẩn an toàn tuyệt đối có tên là Cỏ Vĩnh Hằng, với tâm trạng gần giống y như tâm trạng chàng họa sĩ trẻ tên Sơn nào đó. Với vẻ hài lòng, Hải quay ra đường nhìn mưa, tiếp tục thì thầm. Tôi cũng nhìn mưa và bắt đầu thôi nghe Hải nói. Mới đây, một ông thợ hàng đồ nhôm mà nghề nghiệp bắt phải ngồi suốt ngày giữa chợ búa ồn ào đã dạy tôi luyện tập một thói quen để tạo sự thư giãn nghỉ ngơi cho bộ não. Chỉ cần nghe phần diễn cảm âm thanh của tiếng nói thôi, chứ không cần nghe phần diễn nghĩa của ngôn ngữ phát ra từ miệng con người. Ông ta đảm bảo rằng nếu tôi bền chí chuyên cần, thì một ngày kia tôi có thể nhìn một cuộc ấu đả ầm ĩ với những lời chửi rủa cực kỳ tục tiểu giữa hai nhóm hàng tôm hàng cá, mà tai tôi lại nghe tiếng líu lo của một bầy chim trao trảo dành ăn chuối chín bói trong vườn. Không biết chừng nào tôi mới đạt tới trình độ đó. Còn bây giờ thì giọng nói thì thầm, trầm ấm, nhỏ nhẹ, dễ thương, hơi khàn khàn vì nghiện thuốc lá nặng của anh chàng Hải đang rót vào tay tôi tiếng gù gù trầm đục gợi nhớ rừng của một con chim gầm gì gọi bạn. Trong dòm lá xanh rờn sai quằn trái chín của một cây chùm đuông.